Mời quý thính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, hiện là đồng giảng viên tại Đại học Indiana, Mỹ, nhận xét với VOA rằng việc Việt Nam nhắm mục tiêu xây hai tuyến đường sắt tốc độ cao nối Hà Nội với Trung Quốc là có tính chiến lược và điều then chốt là phải làm một cách có hiệu quả để lợi nhiều hơn hại. Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam nói hôm 9 tháng 4 rằng đất nước này tính khởi công trước năm 2030 để xây một tuyến đường sắt tốc độ cao từ hai thành phố cảng Quảng Ninh và Hải Phòng qua Hà Nội đến tỉnh Lào Cai, giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, và một tuyến từ Hà Nội đến tỉnh Lạng Sơn, giáp khu vực Quảng Tây của nước láng giềng. Một chuyên gia về chính sách công đã nghỉ hưu nói với VOA từ Hà Nội hôm 11 tháng 4 với điều kiện ẩn danh rằng hai tuyến đường sắt trong dự định đó, cũng như đường bộ cao tốc Bắc Nam đang xây dựng và đường cao tốc Hà Nội-Sơn La đã hoàn thành, thực chất đều nằm trong chiến lược vành đai con đường của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Tiến sĩ Du cũng là giảng viên thỉnh giảng của Đại học Fulbright Việt Nam, có chung quan sát. Trung Quốc chỉ làm những gì có lợi cho họ. Nhìn từ khía cạnh này thì hai tuyến đường cao tốc này ở góc nhìn của Trung Quốc thuộc chiến lược vành đai con đường và cộng đồng chia sẻ tương lai của họ. Mặc dù vậy, theo ông Du, nhìn từ phía Việt Nam vẫn cần làm hai tuyến này miễn là tính toán được lợi ích quốc gia là gì và những rủi ro cần giảm thiểu là gì. Trả lời phỏng vấn của VOA qua văn bản hôm 14 tháng 4, tiến sĩ Du chỉ ra rằng những tuyến đường này thuộc kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia của Việt Nam. Nhìn trong cục diện chung và mục tiêu của Việt Nam trở thành nước phát triển, việc kết nối đất nước với Trung Quốc để khai thác nền kinh tế mà ông Du tiên liệu sẽ có quy mô lớn nhất thế giới trong một tương lai gần là hết sức quan trọng và có ý nghĩa chiến lược với Việt Nam, ông đánh giá. Chuyên gia này cho rằng xét về công nghệ làm đường sắt cao tốc ở hai khía cạnh chi phí và chất lượng, Trung Quốc có thể nói là tốt nhất hiện nay. Công nghệ và chất lượng của Nhật Bản có thể tốt hơn nhưng chi phí lại cao hơn rất nhiều. Do vậy, Việt Nam lựa chọn công nghệ và nguồn vốn từ Trung Quốc tôi cho rằng là hợp lý, ông Du viết trong câu trả lời cho VOA. Về mặt lợi nếu kết nối với Trung Quốc bằng hai tuyến đường sắt tốc độ cao đó, thí dụ Du nêu bật rằng đó là cơ hội rất tốt khai thác nền kinh tế Trung Quốc, nhất là du khách, và ông nhấn mạnh đây là điều mà Việt Nam cần làm cho được nếu muốn trở thành nước phát triển. Trong góc nhìn của ông, nếu Việt Nam làm đúng cách, giảm thiểu được những rủi ro và những yếu kém nội tại, thì có thể có được hệ thống đường sắt cao tốc chi phí phải chăng với chất lượng cao như hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc. Bàn về hai tuyến đường sắt này, như VOA đã tường thuật, hôm 11 tháng 4, hai giáo sư Đặng Hùng Võ và Nguyễn Đình Cống ở Việt Nam và tiến sĩ Nguyễn Lê Tiến ở Mỹ bày tỏ lo ngại rằng Việt Nam có nguy cơ cao rơi vào bẫy nợ và lệ thuộc công nghệ. Với kiến thức của một chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Du bình luận rằng rủi ro rơi vào bẫy nợ và lệ thuộc công nghệ là vấn đề muôn thuở của việc tìm kiếm hỗ trợ từ bên ngoài. Tuy nhiên, vấn đề không phải là tìm kiếm hỗ trợ từ nước nào. Mục tiêu của Trung Quốc, Hoa Kỳ cũng như những quốc gia khác trong việc hỗ trợ các nước đối tác là giống nhau. Họ chỉ vì mục tiêu của chính mình, ông Du đưa ra quan điểm. Vấn đề đối với những nước vay vốn hay nhận viện trợ là cách làm hiệu quả hay không hiệu quả, theo ông Du. Ông nêu ví dụ rằng Hoa Kỳ đã đưa ra học thuyết domino và thực thi nó sau Thế chiến II. Theo đó, đại cường quốc này đã hỗ trợ rất nhiều nước. Nhìn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đây là cơ hội cất cánh của nhiều nước. Philippines là nước có lợi thế và được Hoa Kỳ hỗ trợ nhiều nhất. Tuy nhiên, họ đã không tận dụng tốt cơ hội. Trái lại, Hàn Quốc đã làm rất tốt điều này, đã rất hiệu quả. Trong khi đó, những vấn đề nội tại, đặc biệt là lợi ích nhóm, tham nhũng, quan hệ thân hữu đã gây ra những trục trặc cho Philippines. Tiến sĩ Du tóm lược lại. Nhìn rộng hơn trên bình diện toàn cầu, vẫn theo câu trả lời của chuyên gia này, rất nhiều quốc gia đã tận dụng thành công hỗ trợ từ bên ngoài, với Mỹ Latin và châu Phi là hai ví dụ điển hình. Nguyên nhân chính là do yếu kém, tham nhũng và kém hiệu quả của chính các quốc gia tìm kiếm hỗ trợ hay tận dụng nguồn lực từ bên ngoài, tiến sĩ Du đúc kết. Liên hệ từ thực tế đó, ông lưu ý rằng rủi ro là hiện hữu khi Việt Nam tìm kiếm hỗ trợ và hợp tác với bên ngoài. Bên cạnh đó, ông viết rằng Việt Nam cần tính toán cái được cái mất trong các mối quan hệ khi mà không ai cho ai cái gì và mỗi nước đều có mục đích riêng của mình trong quan hệ đối ngoại. Để thu về nhiều điều lợi hơn những điều không có lợi, tiến sĩ Du nhấn mạnh hiệu quả và hiệu quả là những điều Việt Nam cần quan tâm. Then chốt là phải làm bằng được một cách hiệu quả, cần phải rút ra những bài học và khắc phục những bất cập hiện tại. Minh họa cho câu trả lời này, ông Du dẫn ra việc Việt Nam vay vốn và sử dụng công nghệ của Trung Quốc để xây dựng tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở Hà Nội và của Nhật Bản cho tuyến đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai đã gặp rất nhiều trục trặc và đội vốn mà chủ yếu là do cách làm của Việt Nam. Tiến sĩ Du nhận xét, vẫn ông Du cảnh báo nếu điều này tiếp tục thì Việt Nam sẽ gặp trục trặc. Trái lại, nếu làm được những gì như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và gần đây là Trung Quốc đã làm được thì sẽ tốt cho Việt Nam. Một trong hai dự án đường sắt đô thị được tiến sĩ Du đề cập đến là tuyến Cát Linh Hà Đông, đây đầy tiếng ở Hà Nội. Nói với VOA hôm 11 tháng 4 từ California, Mỹ, tiến sĩ Nguyễn Lê Tiến xem đó như là điểm báo cho hai tuyến đường sắt tốc độ cao trong tương lai.
mình đã thấy là chỉ có được ngắn thôi, cách ly Hà Đông nó làm mãi không sợ mãi rồi nó đội vốn lên gấp đôi, nó kéo dài vô cùng. Cái là cái đường sắt này tôi nghĩ nó cũng đi theo một cái số phận như thế thôi.
Cũng nói về tuyến chỉ dài 13 km này, giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Việt Nam nêu ý kiến.
Mỗi lần tôi nhìn thấy con đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, cái cảm giác chung là rùng mình. Nó đặt ra câu hỏi tại sao nó lại như vậy? Việt Nam đã nghèo mà đầu tư theo cái kiểu của đường sắt Cát Linh Hà Đông thì Việt Nam chẳng có cái lợi gì ở đây cả. Thì tôi cho rằng đấy chính là những cái luôn luôn đặt ra trong đầu mỗi khi ta nhìn thấy cái hợp tác rộng hơn về mặt đường sắt. The Voice of America,
VOA. Hãng xe điện Việt Nam VinFast đã chứng kiến doanh số bán xe ở Mỹ tăng vọt trong 3 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn chiếm thị phần và thứ hạng rất khiêm tốn, theo một báo cáo doanh số xe điện Mỹ vừa được công bố. Báo cáo doanh số xe điện quý 1 năm 2024 của Kelley Blue Book, hãng nghiên cứu thị trường xe hơi Mỹ đặt tại Irvine, California, thì VinFast đã bán được 927 xe, toàn bộ là mẫu xe VF8. Nếu so với doanh số 110 xe được bán ra trong cùng kỳ năm 2023, thì con số này là sự tăng trưởng đến gần 7,5 lần. Nhưng so với quy mô thị trường Mỹ gần 269.000 xe bán ra, thì VinFast chỉ chiếm thị phần rất khiêm tốn là 0,3%. Với kết quả này, VinFast chỉ đứng thứ 23 trong tổng số 26 hãng xe điện được Kelley Blue Book báo cáo, xếp trên các thương hiệu Mini, BrightDrop và Jaguar. Để so sánh, trong cùng kỳ, Tesla, hãng xe điện dẫn đầu thị trường Mỹ, đã bán được hơn 140.000 xe, nhiều gấp VinFast 151 lần và chiếm hơn 51% thị phần. Tuy nhiên, nếu như Tesla đã có bề dày hoạt động ở Mỹ, thì VinFast chỉ mới gia nhập thị trường xe hơi điện Mỹ chỉ hơn một năm, kể từ khi họ đưa 999 chiếc xe điện đầu tiên được sản xuất ở Việt Nam sang Mỹ hồi cuối năm 2022. Ngoài ra, nếu xét đến mức độ tăng trưởng thì trong khi doanh số VinFast tăng 7,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, thì Tesla chứng kiến doanh số giảm 13,3%, cũng theo báo cáo của Kelley Blue Book. Trên toàn thể thị trường thì doanh số xe điện Mỹ trong 3 tháng đầu năm nay chỉ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 15,2% so với quý 4 năm 2023. Hiện tại, hãng xe điện Việt Nam đang xây dựng nhà máy đầu tiên ở Mỹ tại bang North Carolina với chi phí lên đến $4 tỷ. Dự kiến sau khi đi vào hoạt động vào năm 2025, nhà máy này sẽ sản xuất 150.000 xe mỗi năm để tiêu thụ ở thị trường Bắc Mỹ. Khi đó, hãng xe này sẽ không còn phải nhập xe từ Việt Nam. Nhưng với doanh số nhỏ giọt như hiện nay thì không rõ liệu VinFast có thể tiêu thụ hết sản lượng 150.000 xe mỗi năm mà họ dự kiến sẽ sản xuất ở Mỹ hay không. Cách này gần một năm, hãng xe điện Việt Nam đã gặp sự cố khi họ phải thu hồi tất cả xe trên thị trường Mỹ trong lô đầu tiên gồm 999 xe VF8 do lỗi phần mềm trong màn hình bảng điều khiển khiến thông tin an toàn quan trọng không hiển thị, có thể làm tăng nguy cơ va chạm.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa ký bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy đầu tư vào năng lượng sạch tại Việt Nam. Hôm 16 tháng 4, Giám đốc USAID tại Việt Nam Aller Group và Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam Nguyễn Thúy Hạnh ký bản ghi nhớ chính thức thiết lập quan hệ đối tác trong 5 năm nhằm góp phần thúc đẩy mục tiêu của Việt Nam về đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050, theo thông cáo cùng ngày của USAID. Theo bản ghi nhớ, USAID sẽ hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam để huy động đầu tư tư nhân vào các hệ thống năng lượng tiên tiến như điện mặt trời áp mái, hiện đại hóa hệ thống lưới điện và thúc đẩy các sáng kiến về mua bán điện. Hỗ trợ của USAID bao gồm các hoạt động đào tạo tập huấn, phát triển năng lực, hỗ trợ giao dịch và kết nối. Bà Rupp cho biết, thông qua bản ghi nhớ này, USAID sẽ hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam nhằm thúc đẩy tiếp cận tài chính cho khu vực tư nhân để phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến của Việt Nam. Quan hệ đối tác này sẽ là hình mẫu để mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính và giúp thúc đẩy mục tiêu phát triển phát thải ròng bằng không của Việt Nam vào năm 2050. Bà Hạnh cho biết, bản ghi nhớ của chúng tôi với USAID là một phần trong cam kết nhằm hỗ trợ và giúp khách hàng của chúng tôi tiếp cận nguồn tài chính bền vững. và đạt được các mục tiêu phát thải ròng bằng không, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với khách hàng và đối tác của mình để hỗ trợ tiếp cận tài chính cho những nơi cần thiết và góp phần vào công cuộc phát triển bền vững của Việt Nam. Trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện được tuyên bố trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 9 năm ngoái, Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang lĩnh vực năng lượng sạch, an toàn và dựa trên thị trường, theo thông báo của Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Một nam thanh niên Việt Nam xuất khẩu lao động ở Đài Loan đã bị các đồng hương người Việt bắt cóc, đòi gia đình tiền chuộc, sau đó sát hại và chôn xác trong vườn mía, báo chí Việt Nam và Đài Loan đưa tin. Nạn nhân được xác định là một nam thanh niên tên VVH, 24 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, tờ Người Lao Động cho biết. Chính quyền địa phương ở Hải Dương đã xác minh danh tính của nạn nhân này. Anh H sang Đài Loan làm việc theo hợp đồng từ tháng 10 năm ngoái cho một công ty ở đường Đông Viên, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên, theo trang mạng Dân Trí. Hãng thông tấn CNA của Đài Loan cho biết hôm 10 tháng 4, một đội đặc nhiệm bao gồm nhiều đơn vị cảnh sát phối hợp với Sở Di trú Quốc gia Đài Loan do một công tố viên huyện Vân Lâm dẫn đầu đã khám xét một ngôi nhà ở địa phương sau khi nhận được thông báo từ Sở Cảnh sát khu Trung Lịch về vụ mất tích một người lao động Việt Nam có họ là Vũ. Đội đặc nhiệm này đã bắt giữ ba người đàn ông Việt Nam có họ là Lê, Hoàng và Vũ Duy, một phụ nữ người Việt họ Nguyễn và một người đàn ông Đài Loan họ Hứa. Thông cáo báo chí của văn phòng công tố quận Vân Lâm do CNA dẫn lại cho biết, anh Lê và cô Nguyễn là một cặp. Họ đã bắt đầu mưu tính bắt cóc anh Vũ để đòi tiền chuộc từ đầu tháng 3 sau khi cô Nguyễn làm quen với nạn nhân trên mạng. Sau khi cặp đôi này biết được khả năng tài chánh của gia đình anh Vũ ở Việt Nam, họ đã âm mưu dụ anh Vũ đi từ Đào Viên đến thành phố Đấu Lục thuộc huyện Vân Lâm. Khi anh Vũ đến nơi, Lê và đồng bọn đã ép anh vào một chiếc xe và đưa anh đến nhốt tại một ký túc xá nhà xưởng ở làng Tứ Hồ, cũng theo thông tin từ văn phòng công tố. Sau đó, bọn bắt cóc đã gọi video cho cha của anh Vũ ở Việt Nam để đòi số tiền chuộc là 200 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi đã nhận được tiền mà cha anh Vũ chuyển qua, bọn bắt cóc vẫn tiếp tục cầm giữ anh Vũ tại một khách sạn rẻ tiền ở làng Bao Trung nhằm tiếp tục moi tiền từ cha anh Vũ. Trong lúc bị bắt, anh Vũ đã bị bọn bắt cóc nhét khăn giấy đầy miệng và dán băng dính quanh mắt, mũi và miệng để anh không thể kêu la. Anh Vũ cuối cùng đã tắt thở và bọn bắt cóc đã đem xác anh vào vườn mía ở làng Bao Trung chôn để phi tang. Hôm 12 tháng 4, đội đặc nhiệm đã được các nghi phạm đưa tới khu vườn mía nơi chôn thi thể nạn nhân để khai quật. Kết quả lấy dấu tay đã xác nhận tử thi là anh Vũ. Hiện giờ cơ quan chức năng Đài Loan đang giám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, cũng theo thông tin từ văn phòng công tố Vân Lâm được CNA dẫn lại. Văn phòng công tố Vân Lâm đã xin lệnh từ tòa án huyện Vân Lâm để giam giữ 5 nghi phạm với lý do nếu họ được thả ra, họ sẽ bỏ trốn hay phối hợp lời khai với nhau để đánh lừa cơ quan điều tra. Tờ Người Lao Động cho biết cả gia đình anh Vũ gồm bố mẹ và chị gái cũng đều đã từng và đang xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Lãnh đạo chính quyền phường Sao Đỏ hiện đang làm thủ tục để đưa thi hài nạn nhân về nước, cũng theo tờ báo này. Riêng đối với 4 nghi phạm người Việt đang bị bắt giữ để điều tra, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước của Việt Nam cũng có công văn gửi 4 công ty môi giới của những người này, yêu cầu họ phối hợp với cơ quan chức năng sở tại để điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời phải tuyển lựa kỹ hơn khi đưa lao động đi nước ngoài, theo hướng không để lọt những ai có ý thức kỷ luật kém, nghiện rượu, đánh bạc, có khả năng sau khi sang Đài Loan sẽ bỏ hợp đồng và ra ngoài làm việc, theo tường thuật của trang mạng Dân Trí.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.